Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đứng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo vàng. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ. Ôi đề hộ diệu mát, sen hồng thơm ngát trên gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp, cho dấu nhiều lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình. Phật Như Lai, diệu pháp liên hoa, cho ta niết cam lồ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi thật là vui khi được về lại chùa Long Viện thân yêu này lần thứ hai để gặp lại toàn thể quý vị, để chia sẻ những cái lời dạy quý báu của Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đứng về mặt tình cảm cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi rất là hoan hỷ và rất sẵn sàng để mà đi bất kỳ ở nơi đâu trên đất nước thân yêu này để mang lại những cái niềm vui cho những người con dân nước Việt. Phải nói rằng về mặt tình cảm thì đất nước của chúng ta quá khổ đau rồi. Có thể nói rằng suốt cả chặng đường dài lịch sử Việt Nam của chúng ta là trải qua biết bao khổ đau, phải nói là của chiến tranh. Vì vậy cho nên rằng ở đây không có cái liều thuốc nào quý giá, đó là chính những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng bệnh tật về thể xác chúng ta có thể chữa lành, có thể rằng là nó cũng đau khổ, nhưng mà nó không đau khổ bằng cái bệnh tật của tâm trí. Chúng ta thấy rằng cái bệnh tật của thể xác nó đau đấy, nhưng mà nó không đau sâu sắc, nó không đau sâu xa bằng cái bệnh của về mặt tinh thần. Và nói xa hơn nữa về tâm linh thì chúng ta sẽ thấy rằng con người, hay là phải nói cái thân phận của con người, là nó không đau khổ chỉ riêng cho cái kiếp này, mà nó còn trôi lăn trong nhiều kiếp theo cái luật luân hồi của vũ trụ. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật đó là những cái là phương thuốc mầu nhiệm, không những chữa bệnh cho chúng ta trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp khác nữa. Khoa học người ta chứng minh rằng với cái phương pháp thiền định của Phật giáo thì có thể triệt được cái cội nguồn của những cái bệnh nan y thời đại. Người ta khám phá ra rằng stress là căn nguyên của nhiều bệnh thời đại như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, vân vân. Và đại học Mỹ Harvard họ thấy rằng cái stress này là nó phổ biến khắp nơi trên thế giới hiện nay. Nhưng cái stress này sẽ bị triệt tiêu ngay khi chúng ta thực tập thiền định Phật giáo. Đó là chuyện mà nói trên mặt thể xác thôi, còn trên phương diện tâm linh, tâm lý thì y học chưa khám phá được bao nhiêu. Nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng Phật tử chúng ta thật là may mắn khi được tiếp cận với những lời dạy của Đức Phật mang những cái ý nghĩa thật là sâu sắc. Và vì vậy trong cái tinh thần như vậy, với một cái hoài bão mang lại niềm vui cho toàn thể con dân nước Việt, cho nên rằng chúng tôi hôm nay được nghe là mặc dầu hôm nay có một cái buổi lễ nào đó cũng rất quan trọng, nhưng quý vị đành phải gác lại để đến đây nghe những lời dạy của Đức Phật qua cái bộ kinh Pháp Hoa. Thì bộ kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh rất là quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo, là có thể nói rằng cái giai đoạn phát triển của Phật Giáo lần thứ ba hay là sau cùng. Phật Giáo đầu tiên có thể gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy, giai đoạn khi Đức Phật còn hiện tiền. Sau khi Đức Phật nhập diệt cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên là giai đoạn Phật Giáo Tiểu Thừa. Và sau đó thì từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên trở đi thì Phật Giáo Đại Thừa hưng thịnh và phát triển qua các nước Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thì Pháp Hoa là một bộ kinh, nguyên gốc nó là chữ Phạn, là Sakdamma Pundarika Sutra. Sakdamma là diệu pháp, Pundarika là hoa sen màu trắng, Sutra là kinh. Thì cái bản kinh Sakdamma Pundarika Sutra này sau đó đã được phiên dịch do nhiều tác giả thành những cái tiếng khác như là Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thì khi mà đi qua đến các nước ngoài thì cái bộ kinh Pháp Hoa này đã được tôn vinh, xem nó như là một cái cơ sở nền tảng để xây dựng nên một cái tông phái. Ở Trung Quốc trong quá khứ, bộ kinh Pháp Hoa này đã được Phật tử Trung Quốc đặt làm nền tảng để xây dựng nên một cái tông phái gọi là Thiên Thai Tông, một trong 10 tông phái nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại. Thế rồi sau đó khi Phật giáo phát triển qua các nước Nhật Bản, Hàn Quốc thì một lần nữa cái bộ kinh Pháp Hoa này đã được hình thành nên một cái tông phái khác ở Nhật Bản, chẳng hạn như Nhật Liên Tông. Và cái bộ kinh Pháp Hoa này được tụng đọc bởi rất nhiều Phật tử ở các nước Đông Á đó, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam chúng ta. Bộ kinh Pháp Hoa này phải nói có một cái uy tín, nhiều người phải nói rằng tụng đọc, nhưng mà vì nó hàm chứa cái ý nghĩa rất là sâu xa, cho nên rằng đọc thì đọc, nhưng mà hiểu thì có thể nói không được bao nhiêu. Và vì vậy cho nên một cái vấn đề lý giải cho cái bộ kinh này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Nếu khi mà chúng ta vừa tùng mà vừa hiểu thì cái lợi ích nó thật là vô biên. Đứng về mặt tôn giáo thì đây là một tình trạng chung. Vì tình cảm mà tín đồ của tôn giáo đó có thể đến tùng, đọc, nhưng mà nhiều khi không hiểu. Chính ngay một cái vị giáo sư hướng dẫn của chúng tôi ở tại Ấn Độ là phân khoa trưởng triết học Đại học Delhi, ông này theo là đạo Ấn Độ, Ấn Độ giáo. Thì chính ngay ông này có hỏi chúng tôi, Phật tử của Phật tử Việt Nam khi họ tụng kinh Pháp Hoa như vậy họ có hiểu không? Thì chúng tôi cũng thành thật trả lời rằng tụng rất nhiều nhưng mà rất ít người hiểu vì thiếu duyên. Và ông này cũng xác nhận cũng vậy, ngay tại đất nước Ấn Độ chúng tôi rất nhiều tín đồ để mà tụng đọc những kinh điển của Ấn Độ giáo nhưng mà hiểu nghĩa lý thì rất là ít. Vì vậy cho nên vấn đề chung là làm sao chúng ta bằng cách nào đó mà có thể hiểu được những cái ý nghĩa nằm ở trong kinh điển. Và nếu như làm được như vậy thì thật là quý báu. Hôm nay trong cái nỗ lực như vậy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu cái bộ kinh Pháp Hoa nói lên cái gì. Kính thưa quý Phật tử, thì để đáp ứng với nhiều loài tâm lý khác nhau của chúng sinh, như chúng ta biết chúng sinh mỗi người tính tình khác nhau, trình độ khác nhau, cảm xúc khác nhau, cho nên rằng không thể nào một phương thuốc mà có thể chữa được cho tất cả bệnh nhân, cho tất cả các loài bệnh. Vì vậy cho nên trong Phật giáo của chúng ta không lạ gì khi có rất nhiều loài kinh điển Phật giáo nguyên thủy, kinh điển Phật giáo tiểu thừa, kinh điển Phật giáo đại thừa. Trong hệ thống tam tàng của Phật giáo có luật tàng, bàn về những cái giới luật, những cái điều răn, những cái điều cấm. Rồi có kinh tàng bàn về, nói về, ghi lại những lời dạy của Đức Phật. Và luận tàng là ghi lại những cái phép lý luận, logic cho để đáp ứng cho những nhà khoa học, những nhà lý luận. Thì bởi vậy cho nên rằng khi mà chúng ta tại sao thấy kinh này khác với kinh kia, kinh kia khác với kinh nọ, thì chuyện thường tình dễ hiểu. Vì để đáp ứng, nhằm đáp ứng cho nhiều loại tâm lý trình độ khác nhau. Và vì vậy cho nên ở trong này chúng ta thấy rằng bộ kinh Pháp Hoa này, chúng ta sẽ thấy gì trong bộ kinh Pháp Hoa này? Đọc kinh Pháp Hoa chúng ta sẽ thấy rằng trong này dùng những cái ví dụ, những cái câu chuyện, những cái hình ảnh, nó có vẻ như là thần thông biến hóa. Chúng ta lưu ý nha, trong kinh Pháp Hoa này là chúng ta thấy rằng có những cái hiện tượng có vẻ như là thần thông, phải không? Cái gì mà từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư không, vô lượng vô biên chư Bồ Tát, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị trong này đã có từng ai là thấy một người nào mà từ giữa lòng đất mà nhảy lên trụ giữa hư không chưa? Nhảy lên cái này, cái mảng chùa này không? Đã thấy nhảy chưa nổi nữa chứ đừng mà nói mình nhảy lên mà còn trù như máy bay trực thăng. Phải không? Nó phải vậy không? Đó. Thì trong kinh Pháp Hoa có rất nhiều cái câu chuyện, rất nhiều cái hình ảnh tương tự như là như vậy. Rồi chúng ta sẽ lần lượt mổ xẻ. Mà tại sao vậy? Quý vị thấy rằng khi mà truyền tải một cái ý tưởng thì có nhiều cách để truyền tải khác nhau. Ở Việt Nam của chúng ta thấy đây, chúng ta thấy rằng những cái câu về, những câu quan họ, phải không? Nó mang tính văn nghệ, nó cái âm điệu nó du dương và nó cuốn hút người là người nghe. Tại sao chúng ta thích đi coi là văn nghệ? Chúng ta thích đi coi cải lương, thích coi tân nhạc, cổ nhạc, phải không? Những cái âm thanh, rồi những người thích đọc tiểu thuyết, phải không? Nhiều khi buồn quá lôi tiểu thuyết là ra đọc, chứ mà cứ lôi mấy quyển sách giáo khoa ra mà xem thì chán quá, phải không? Nhưng mà đọc cái quyển tiểu thuyết, đọc một bài thơ, đọc một bài văn, mình cảm thấy dễ, là dễ chịu, phải bé không? Đó. Thì trong kinh điển cũng vậy. Nếu như trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta thấy rằng những cái lời được ghi chép ở trong đó, chán ơi là chán, một câu nói của Đức Phật mà cứ lọc lui lọc tới và chẳng có thể gì là nó là bay bổng. Nhưng mà đọc kinh Đại Thừa nói chung, kinh Pháp Hoa nói riêng, chúng ta thấy thích thú lắm, vì trong đó diễn tả những cái câu chuyện rất là bóng bẩy, rất là phong phú, rất là hay. Do vậy, vì tuy rằng cái hình thức ngôn ngữ diễn tả khác nhau, nhưng mà nó ẩn chứa đằng sau đó là những tư tưởng độc đáo của Đức Phật. Thế nào? Nhưng đó, vì vậy cho nên rằng để có thể hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta cần phải đi qua có khái niệm một vài điều trước khi đi thẳng vào cái bộ kinh này. Thì trong vấn đề nghiên cứu giáo lý nhà Phật, các vị tổ thường nói rằng ý kinh giải nghĩa tam thể Phật oan, lý kinh nhất từ đồng ma thuyết. Hai câu nói rất quan trọng để cho một người nghiên cứu Phật học quan tâm. Câu thứ nhất nói rằng ý kinh mà giải nghĩa thì ba đời Đức Phật bị oan. Thế nào? Ý kinh giải nghĩa thì ba đời Đức Phật bị oan. Câu thứ hai, nhưng mà ly kinh nhất từ mà giảng thì giống như là ma thuyết chứ không phải Phật, là Phật thuyết. Đấy nè, mình y theo lời dạy trong kinh á, mà mình tin như vậy á thì oan cho Đức Phật lắm. Mình mà cứ y theo lời dạy trong kinh mà tin như vậy á thì oan cho Đức Phật. Nhưng mà mình ly ra một từ thì giống như ma nói chứ không phải Phật, là Phật nói. À đó, chúng ta lưu ý hai cái câu nói này rồi chúng ta sẽ phân tích. Ví dụ như rằng là trong cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm, thì trong cái phẩm này Đức Phật nói rằng ai mà cầu con trai sẽ được con trai, ai mà cầu con gái thì sẽ được con gái. Mình cứ y như vậy. Thế rồi một hôm có một nữ tín chủ sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Nữ tín chủ này mới đi vào chùa, mới hỏi một sư cô rằng: Thưa cô, bây giờ con muốn có con trai thì làm thế nào? Thì sư cô đó nói: có gì đâu, thì trong kinh nói rồi đó, cầu con trai thì sẽ được con trai, cầu con gái sẽ được con gái. Về cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm vào. Cô này là tín dữ dội, về nhà và ngày nào cũng là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đến khi khai hoa nở nhụy thì cô cũng đinh ninh rằng là cú tỷ thôi. Không ngờ nghe cô y tá nói: cô ơi, một đứa bé gái thật là dễ thương. Khi cô nghe nói vậy, cô rùng rời tay chân. Sau đó cô mới đi, sau một thời gian cô ta mới ẵm đứa bé đến bắt đền sư cô. Thì đó, nếu như chúng ta y kinh mà giải nghĩa như vậy á thì oan cho Đức Phật lắm. Nhưng mà nếu như mình ly ra, mình nói khác thì ma thuyết chứ không phải Phật thuyết. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Thì nếu như phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng cầu gì thì được nấy. Cầu con trai thì sẽ được con trai, cầu con gái thì sẽ được con gái, không sai. Nhưng mà cái ý ở đây là gì? Cầu là mình gieo nhân. Gieo nhân gì thì sẽ được quả quả đó. Ý là như vậy. Thấy không? Quý vị thích ăn cơm thì mình gieo cái nhân gì? Là hạt lúa. Mà phải bé không? Mình gieo nhân hạt lúa thì lúa nó mới nảy sinh để mà có thóc, rồi chúng ta mới có cơm ăn, phải không? Mình thích ăn măng cụt thì mình phải gieo cái gì? Mình phải gieo cái hạt măng cụt, rồi sau đó nó mới ra quả măng cụt chứ, phải vậy không? Đó, cái ý là như vậy. Gieo nhân nào thì sẽ có quả, mà còn quả đó. Đấy à. Và trong cái văn học hiện đại chúng ta thường hay nghe nói là nghĩa đen và nghĩa đen và nghĩa bóng. Chẳng hạn như nói rằng là màu đen thì nghĩa đen rằng là cái màu đen là cái màu rất là tối, phải không? Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái sự vô minh, si ám, mờ ám. Thì như vậy có thể nói rằng để hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Đấy à. Nghĩa là ngang qua những cái hình tượng như vậy, ngang qua những cái ngôn ngữ như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa, cái ý nó nằm ở bên dưới của những cái ngôn ngữ đó. của những cái ví dụ, của những cái hình ảnh đó, thì như vậy chúng ta mới hiểu được ý kinh. Đó, đó là một vài lời trước khi đi vào cái bộ kinh này. Bây giờ cái kinh Pháp Hoa, tiếng Phạn của nó là Sát Dhamma Pundarika. Sát Dhamma là diệu pháp, Pundarika là hoa sen màu trắng. Thì đây là cái tựa đề rất là hay. Tựa đề là hay lắm thưa quý vị. Hay ở chỗ nào? Thì chúng ta biết rằng Sát Dhamma là cái diệu pháp, là cái pháp chứng ngộ của Đức Phật. Thấy nè, mình thấy đọc lịch sử truyền Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy rằng sau 49 ngày đêm thiền định thì Ngài chứng ngộ, phải không? Ngài chứng ngộ. Sau 49 ngày đêm thiền định Ngài chứng ngộ. Và chúng ta phải lưu ý một cái điều quan trọng này này. Thì ngay khi mà vừa chứng ngộ xong thì kinh điển ghi chép lại rằng Ngài giữ im lặng. Im lặng là Ngài không muốn nói. Và có nơi ghi lại rằng cái giây phút đó là ngay sau khi vừa chứng ngộ thì Ngài muốn nhập Niết Bàn liền. Là Ngài muốn chết liền. Đấy nè. Đó, chúng ta phải lưu ý là cái này. Đây là một cái giai đoạn hay là một cái thời gian, một cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong tư tưởng Phật giáo. Vừa chứng ngộ xong, vừa thấy được chân lý xong thì Ngài im lặng, không muốn nói. Nè, không muốn nói. Và chính cái sự im lặng vừa chứng ngộ đó là một cái động lực hay là một cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều triết gia, những nhà nghiên cứu, học giả trên toàn thế giới nghiên cứu tại sao Đức Phật im lặng. Nhưng rồi cùng theo kinh điển thì ghi chép rằng đọc được cái tư tưởng muốn giữ im lặng đó của Đức Phật mà một vị chư thiên đã hiện thân đến chỗ của Ngài ngồi và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ví như trong cái hồ sen nó có nhiều loài bông sen đang ở trong bùn, bông sen nhô ra khỏi bùn đang ở trong nước, nhưng mà cũng có những bông sen nó nhô ra khỏi mặt nước và thở nở hoa thơm ngát. Cũng vậy Bạch Thế Tôn, trong cái thế giới đau khổ này có những chúng sinh đau khổ, có những chúng sinh không thể hiểu lời Thế Tôn giảng, nhưng mà chắc chắn rằng cũng sẽ có người, có chúng sinh hiểu lời Thế Tôn. Với những cái lời động viên như vậy, và sau đó Đức Phật bắt đầu đi tuyên thuyết, bắt đầu khởi thân đứng dậy và bắt đầu đi truyền Phật pháp. Và năm anh em Kiều Trần Như là những người đầu tiên được Đức Phật giảng cho bài pháp gọi là chuyển pháp luân. Đó, như vậy là chúng ta lưu ý cái giai đoạn này là Đức Phật ngồi thiền giác ngộ xong thì im lặng xong rồi sau đó Ngài mới đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết, là dùng lời nói để mà giải cho chúng sinh. Hay nói một cách khác, kinh điển lúc đó mới bắt đầu hình thành. Giai đoạn đầu là thiền, thế nè, giai đoạn sau là kinh điển. Thế à, khi mà Ngài bắt đầu tuyên thuyết, Ngài giảng chỗ này, Ngài giảng chỗ kia, thì người ta mới kết tập lại những lời dạy của Ngài. Và những lời dạy được kết tập đó được gọi là kinh điển. Thấy không? Chúng ta lưu ý hai cái hiện tượng này. Hiện tượng đầu tiên, ngồi thiền, và khi giác ngộ thì im lặng. Và sau đó thì Ngài mới bắt đầu đi truyền pháp, bắt đầu nói, bắt đầu giảng, và kể từ đó được gọi là kinh điển. Lưu ý nha. Và đứng trên cái phương diện triết học thì khi mà Đức Phật chứng ngộ im lặng, đó được gọi là chân đế. Chân đế là cái sự thật tuyệt đối, sự thật siêu thế gian. Và sau đó Đức Phật bắt đầu tuyên thuyết, bắt đầu giảng nói kinh điển, thì từ đó trở đi được gọi là tục đế, hay là sự thật của thế gian. Thấy nào? Hay là sự thật của thế gian. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai mặt: chân đế và tục đế. Chân đế là đề cập đến cái siêu thế gian, đề cập đến cái tuyệt đối. Và tục đế là đề cập đến cái đến cái chuyện, đến những cái sự việc, những cái hiện tượng ở thế gian đó mà đau khổ. Chân đế và tục đế chúng ta có thể ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Chân đế và tục đế được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chân đế, và ngón tay là tục đế. Thấy nè, mặt trăng hay là chân lý hay là giác ngộ là chân đế. Còn kinh điển vì như ngón tay dẫn đường chúng ta đến sự giác ngộ, thì kinh điển được xem như là phương tiện, được xem như là phương tiện dẫn dắt chúng sinh đến chỗ giác ngộ, đến chỗ chân đế. Phật tử Việt Nam chúng ta mà, phải không? Chúng ta phải tự hào nghe quý vị. Mình phải tự hào mình là người nước Việt. Mình phải tự hào. Nếu như đứng về mặt tôn giáo thì hiện nay Phật giáo là được quan tâm nhiều nhất, được mọi người quan tâm nhiều nhất, dầu rằng cái số lượng của nó có thể thấp hơn các tôn giáo khác, nhưng mà cái nghĩa lý của nó thì thật là tuyệt vời nha. Thật là tuyệt vời. Vì vậy cho nên rằng là Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam có một số lượng đông nhất nhì trên thế giới. Chúng ta phải thấy như vậy. Phật tử Việt Nam có một số lượng tín đồ đông lắm thưa quý vị nha. Không phải là ít. Và chỉ có điều rằng bây giờ làm sao chúng ta bằng cách nào đó để mà có thể hiểu hơn, thâm nhập hơn. Và một khi mà hiểu hơn, thâm nhập hơn thì chúng ta càng thấy mình may mắn, càng thấy mình cần phải bảo vệ cái tôn giáo này. Mình bảo vệ cái tôn giáo này không phải để hơn thua với ai, vì đạo Phật là cái đạo không phải đi tranh chấp. Nhưng mà mình bảo vệ, nhưng mà vì cái tôn giáo này là một cái tôn giáo chân lý, một cái tôn giáo sự thật, nói lên cái sự thật được khoa học xác nhận, không có lừa dối. Một cái tôn giáo mà nó chỉ có một mục đích duy nhất là mang lại sự an vui, hòa bình, cho con người. Cho nên chúng ta bảo vệ tôn giáo này là bảo vệ bởi một cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta bảo vệ cái an vui, chúng ta bảo vệ cái hạnh phúc. Bảo vệ Phật giáo có nghĩa là bảo vệ cái sự hạnh phúc, an vui cho loài người. Và ở đây chúng ta quay lại với cái tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa nha. Ở đây chúng ta thấy một bên là diệu pháp và một bên là liên hoa hay là hoa sen. Một bên là nói cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật hay là chân lý hay là chân đế, và một bên là cái hình ảnh của một cái bông sen màu trắng. Nổi cái tựa đề không là đã thấy sâu sắc rồi. Chúng ta thấy rằng Đức Phật chứng ngộ thế nào? Đức Phật chứng ngộ và Ngài giữ im lặng. Vì sao vậy? Vì sao mà Ngài giữ im lặng? Chắc chắn rằng Ngài không phải là một người ích kỷ. Chắc chắn rằng Ngài là không phải một người muốn ôm giữ cái mà mình vừa phát hiện đó. Chắc chắn là như vậy. Không phải là Ngài muốn ôm giữ, nhưng mà tại sao Ngài phải im lặng? Vì sao quý vị biết? Vì cái trạng thái chứng ngộ đó là trong cái trạng thái đó thì mọi cái vọng tưởng tham sân si, mọi cái suy nghĩ, mọi cái vọng niệm gì lắng xuống, hay là phải nói là biến mất. Thế nào mà biến mất? Mà chúng ta biết rằng những cái vọng tưởng là hẳn trong đó là nó ẩn chứa tham sân mà sân si, hay có thể nói một cách khác rằng cái trạng thái chứng ngộ đó là một cái trạng thái không còn sự, hay là không còn cái tâm tham dục nữa. Không còn cái tâm tham dục nữa. Mà trong cái chúng sinh của chúng ta, ngay cả bản thân Đức Phật trước khi chứng ngộ cũng vậy, là những con người đầy tham dục. Mà cái trạng thái chứng ngộ đó thì nó vắng mặt cái sự tham dục, vắng mặt những cái vọng tưởng, thì làm sao mà có thể hiểu được? Đấy nè. Hay nói một cách khác là trạng thái chứng ngộ của Đức Phật là nó siêu việt ngôn ngữ. Hay nói một cách khác là ngôn ngữ không thể diễn tả được cái trạng thái chứng ngộ đó. Không thể diễn tả được cái trạng thái chứng ngộ. Tất nhiên ngôn ngữ không thể diễn tả được. Thế nào? Nhưng mà nếu như Ngài chứng ngộ, Ngài khám phá ra cái quý báu đó, mà sau này chúng ta được biết đó chính là trạng thái niết bàn, đó chính là trạng thái cực lạc, hay là kinh A-di-đà sau này diễn tả đó là cảnh giới Tây Phương tịnh độ, thế nào, là chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thì chúng ta thấy rằng cái trạng thái chứng ngộ này thì nó siêu việt ngôn ngữ, siêu việt cả cái ý tưởng, siêu việt cả cái loài tưởng của con người. Vì vậy cho nên chúng ta không thể hiểu được. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng một cái con rùa thì hẳn vừa sống được giữa nước mà vừa sống được trên mặt đất, nó phải vậy không? Thì một hôm con rùa sau khi nó đi chơi trên mặt đất về xuống dưới nước á, hắn gặp con cá này, nó gặp con cua này, hắn gặp những cái con vật khác ở dưới nước á, rồi những con vật đó mới hỏi nó: này chú rùa, chú đi đâu mấy bữa nay? Thì con rùa mới trả lời rằng: ta mấy lâu nay ta lội trên mặt đất á, ta thấy người này, người nam này, người nữ này, ta thấy phố này, ta thấy đường xá này, ta thấy chùa Long Viện này, rồi ta thấy là Vịnh Long này, vân vân. À, thì thế rồi mấy cái con vật ở dưới nước á, nó cứ hình dung à, thì mấy cái người đó thì cũng giống như là mình thôi gì đâu. À, thì cũng giống như con tôm, giống như con cá, giống như con những cái con sò, con hển thôi chứ đâu có khác gì. Đấy không? Thì họ trả lời, thì họ suy nghĩ về đúng, khi con rùa nó diễn tả thì những con cá, con cua vân vân, những cái con đó cứ nghĩ rằng những cái con người trên mặt đất là giống như là những cái con vật của như chúng ở dưới nước, vì chúng chưa bao giờ lên mặt đất mà, thì làm sao mà biết được, nó phải bé không? Đó. Thì cũng tương tự như vậy, cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật á, thì người khác không hiểu. Thấy không? Đó, người khác không hiểu. Nhưng mà bây giờ mình đi chỉ lại cho người khác thì không lẽ rồi là Đức Phật muốn truyền lại, muốn chỉ vẽ lại cái mà mình vừa kinh nghiệm, cái mình vừa chứng ngộ lại. Không lẽ rằng Đức Phật mỗi lần gặp ai rồi cứ, phải không? Nếu như Đức Phật gặp ai mà Đức Phật cứ ngậm miệng vậy á thì ai mà hiểu được? Mà đúng vậy không? Thế nào? Tới mà gặp cô mà cứ, gặp cô này cứ, phải không? Thì không ai hiểu cái gì hết. Mà buộc lòng là phải gì? À, buộc lòng phải dùng lời nói, phải không? À, phải dùng cái lời nói để mà diễn tả cái trạng thái chỉnh ngộ đó, phải dùng cái lời nói. Thì dùng cái lời nói để mà diễn tả thì trong thuật ngữ Phật giáo gọi là phương, là phương tiện, gọi là phương tiện. Phương tiện là một cái phạm trù ý nghĩa là tạm thời, tạm thời sử dụng để mà dẫn dắt đưa đến mục, là mục đích. À, cho nên rằng là chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh Pháp Hoa là có 28 phẩm, phải không? Thì cái phẩm đầu tiên mà chúng ta sắp sửa trình bày đấy á, thì cái phẩm đó xem như là chân đế, chân đế. Trong cái phẩm từ đầu tiên của kinh Pháp Hoa thì xem như là chân đế. Trong đó cái mục đích, cái trọng tâm chính là diễn tả cái trạng thái Đức Phật ngồi, ngồi thiền, thân tâm bất, bất động. À. Và từ phòng thứ hai trở đến phòng thứ 28 như hiện nay thì đó xem như là tục đế, xem như là phương, là phương tiện. Đó, chúng ta phải lưu ý như vậy. Trong 20 tổng phòng Pháp Hoa thì cái phẩm đầu tiên xem như là sự thật, đó là chân, chân đế. Và từ phòng thứ hai cho đến phòng cuối cùng đó xem như là tục đế, như là phương tiện. Đấy nè, như là cái ngón tay. Cái phòng đầu tiên xem như là mặt, mặt trăng. Còn từ phòng thứ hai trở đến cuối xem như là ngón, ngón tay. À, chúng ta phải hiểu cái khái quát của cái bộ kinh Pháp Hoa là như vậy. Thì cái tựa đề kinh Pháp Hoa là nó hay lắm ở chỗ này. Vừa rồi chúng ta đề cập đến cái sát đâm ma. Sát đâm ma là diệu pháp. Diệu pháp đây là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật, là một cái trạng thái mà người khác không thể hiểu được, vì Đức Phật là người đầu tiên trên cái quả đất này khám phá ra. Mặc dù Đức Phật xuất thân từ Ấn Độ, xuất thân trong một cái xã hội nhiều tôn giáo, nhưng mà Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra sự thật, người đầu tiên khám phá ra cái chân lý. À, vì vậy cho nên rằng chúng ta sẽ thấy rằng là cái diệu pháp á, là nó khó hiểu. mà nó khó hiểu như vậy, thì bây giờ mình phải dùng một cái hình ảnh để mà có thể mô tả cái diệu pháp đó. Thấy không? Thì Kinh Pháp Hoa đây dùng cái hình tượng hoa sen màu trắng để mà diễn tả cái khó hiểu. Hay là chỗ đó. Cái hoa sen trong cái bộ kinh này là mượn cái hình ảnh hoa sen màu trắng để mà diễn tả cái khó nói, khó hiểu. Đấy à. Mượn cái hình ảnh hoa sen màu trắng để diễn tả cái trạng thái chứng ngộ. Đó. Thì bây giờ để có thể hiểu được phần nào cái trạng thái chứng ngộ, hay là hiểu được cái ý nghĩa của trạng thái chứng ngộ, thì chúng ta coi thử hoa sen nó có cái đức tính gì, đặc điểm gì nha. Bây giờ chúng ta thấy rằng là hoa sen, thứ nhất là nó có nhiều màu lắm đó, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu và màu trắng. Thì trong Kinh Pháp Hoa dùng cái hình tượng màu trắng, vì màu trắng đây là tượng trưng cho sự tinh khiết à, phải không, so với các cái màu khác. Thì chúng ta thấy này, rồi hoa sen nó mọc ra từ đâu thưa quý vị? À, bùn, phải không? Từ trong bùn nó mới là nó mới mọc ra, nhô ra khỏi bùn và ở trong nước, nó phải bé không? Rồi khi nó trong nước rồi nó cứ tiếp tục là đi lên à, và sau khi ra khỏi nước thì nó nở hoa thơm ngát, nó phải bé không? Đó. Thế thì cái hình ảnh từ trong bùn và cái hình ảnh thứ hai là nở hoa thơm ngát. Sau khi nở hoa thơm ngát rồi, nó có nhảy lên thoát khỏi bùn không? Nó có thể nó nhảy lên là trên hư không không? Không. Sau khi nở hoa thơm ngát rồi, nó vẫn gắn kết với cái bùn, có phải vậy không? Phải vậy. Thưa quý vị, phải bén nè à, chính là chỗ này đây, chính cái chỗ này. Hoa là cái bùn á, là nó tượng trưng cho thế gian đầy đau khổ. Bùn là nó tượng trưng cho cái cuộc đời, phải không? Còn cái hoa sen nở hoa thơm ngát là biểu tượng, tượng trưng cho cái hạnh phúc, tượng trưng cho sự chứng ngộ à, tượng trưng cho sự an lạc, tượng trưng cho niết bàn, tượng trưng cho thế giới Tây phương cực lạc. Đó. Thấy không? Và sau khi nở hoa rồi, hoa không còn rời khỏi bùn mà hoa vẫn gắn với bùn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Kinh Pháp Hoa muốn nói lên rằng: này hỡi những Phật tử Việt Nam ơi, mặc dầu trong thế giới khổ đau này, nhưng mà các ngươi chớ có chán nản, các ngươi chớ có đau khổ, vì chính ngay trong cái thế giới khổ đau này, trong xã hội phiền não này, nhưng mà vẫn có cảnh an vui cực lạc. Thấy không? Phật tử Việt Nam mình có thể là nghèo về vật chất, mình có thể rằng là một nước vừa mới thoát khỏi cái nghèo, nhưng mà chắc chắn rằng Phật tử Việt Nam chúng ta không có nghèo về tinh thần, thưa quý vị. Hay nói một cách khác, dân tộc Việt Nam không có chiều cúi hàng. À, đó nè. Phật tử Việt Nam của chúng ta phải nói rằng, à, nhìn thấy quý vị phải nói là vượt qua những khó khăn để đến đây nghe Pháp, để nói lên rằng cái ý chí, à, cái ý chí kiên định à, về cái tôn giáo hòa bình này. thì cái hình ảnh hoa sen của kinh Pháp Hoa là muốn nói lên rằng đừng có buồn chán nghe các Phật tử, vì rằng trong cái khổ đau này là cực lạc nó nằm ở đó, tịnh độ nó nằm ở đó, thấy không? Đó, nó nằm ở đó chứ không ở đâu xa hết. Nếu như mà không khéo thì nhiều người vô tình và có thể bị xuyên tạc cho rằng Phật giáo là chỉ dành cho người chết. Vì sao? Vì chúng ta thấy rất phổ biến là cứ mỗi lần có người chết thì tùng là tịnh độ vãng sinh có Đức Phật A Di Đà ra tiếp rước. Đấy nè, thì chúng ta thấy rằng hầu như là cái những cái cuộc tiễn chân cho những người ra đi đều có hình ảnh Phật A Di Đà hết, với một cái hy vọng rằng là Đức Phật sẽ tiếp dẫn vong linh về cảnh giới của Ngài. Những cái hình ảnh đó làm cho những cái người sống nhất là những cái giới thanh thiếu niên, hoặc là những cái người mà vô tình nghĩ rằng ô bây giờ mình cứ chơi cho thoải mái rồi đến khi chết là cứ mời mấy thầy mấy cô về mời mấy thầy mấy cô về là rồi mời thêm là Phật tử đạo tràng nữa hộ niệm niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Bây giờ khi đang còn sống thì khỏi cần tu, đời khi chết rồi thì chỉ cần là mời quý thầy quý cô trai tăng đồ cho lớn là được Đức Phật tiếp dẫn. Nhiều người ỷ lại như vậy, cho nên nhiều khi mà nếu như vô tình thì không khéo người ta sẽ nghĩ rằng đạo Phật là đạo dành cho người chết. Nhưng mà kỳ thực đạo Phật không phải như vậy, thưa quý vị. Ngay cả trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật cũng khuyên cái người Phật tử là phải nỗ lực ngay khi mình đang còn, ngay khi đang còn sống. Nghĩa là mình phải gieo cái nhân khi mình đang còn sống, rồi thì cái quả là Đức Phật A Di Đà mới đến tiếp dẫn. Đó đó. Đó là có nhân, gieo nhân nào thì sẽ có quả, quả này đó. Đấy nè, cho nên rằng là chúng ta phải gieo nhân. Và kinh Pháp Hoa đã cho chúng ta một cái niềm tin rằng cái thiên đàng hay là cái cực lạc đó là nó nằm ngay trong cái ngay trong cuộc đời này. Nó nằm ngay đâu? Cuộc đời là cái gì? Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Tất nhiên nếu như mà mình buồn thì thế giới này cũng sẽ buồn. Và nói như vậy có nghĩa rằng thế giới này là do tâm biến hiện, do tâm mà ra. Đấy à. Vậy khi tâm mình buồn thì thế giới sẽ buồn. Mà khi tâm mình vui thì thế giới sẽ vui. Đấy à. Cho nên đạo Phật là đặt nặng là cái tâm. Đấy à. Khi tâm của mình đau khổ thì thế giới sẽ đau khổ, thế giới sẽ là địa ngục. Nhưng mà khi tâm mình an vui, an lạc thì thế giới sẽ là cõi Phật. Thấy không? Như vậy là mình thấy rằng là vui buồn hay là an vui đều nằm đâu? Đều nằm ở đâu? Trong cái tâm của chúng ta. Thế nào? Thì hoa sen cũng vậy. Hoa sen nó nói lên rằng cái cảnh an vui và cảnh khổ đau nó không có tách rời ra, phải không? Nó không tách rời ra và chúng ta không tách ra là ý nói rằng nó nằm ngay trong cái tâm của mỗi người chúng ta. Đấy à, địa ngục là ở đó mà thiên đàng cũng là ở đó, chỉ có điều rằng mình chuyển hóa, phải không? Mình chuyển hóa Cũng giống như hoa sen mà nếu như nó cứ ở trong bùn mãi á, thì làm sao mà nó nở hoa được, nó phải bé không? Làm sao mà có cực lạc được? Thì cho nên nó phải gì? Nó phải là nhú đầu lên, phải không? Nó phải nhú đầu lên, nó phải ra khỏi nước, rồi lúc đó mới có nở hoa thơm ngát, nó phải vậy không? Thì con người, mỗi người chúng ta làm vậy, cái tâm của mỗi người chúng ta về kinh Phật Hoa muốn nói lên rằng là hỡi những Phật tử Việt Nam thân yêu ơi, hãy nỗ lực lên, hãy tu tập đi, rồi Đức Phật sẽ mỉm cười với quý vị, đề cập cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Trong cái phòng này là chúng ta phải để ý. Trong cái phòng này mà quý vị có trên tay á, là cái tờ giấy đó, thì chúng ta phải lưu ý cái trọng tâm của cái phòng này là Đức Phật trong trạng thái thiền định, thân tâm bất bất động. Là nói chi thì nói, thì trong cái phòng này cái trọng tâm, cái hình ảnh chính yếu là Đức Phật Thích Ca trong trạng thái thiền định, thân tâm bất bất động nha. Đó. Và cái phòng này để nó chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Rồi từ phòng thứ hai trở đi á, rồi thì chúng ta mới nghe là Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết. Đấy, từ phòng thứ hai là trở đi và bắt đầu tuyên thuyết là nó không còn thật nữa rồi, mà nó chỉ là phương tiện, và nó chỉ là ngón tay mà thôi. Cho nên có thể nói rằng cái phẩm đầu tiên rất là quan trọng. Nếu như ai ngồi được phẩm đầu tiên rồi á, thì không cần phải đi qua những phẩm còn lại. Đấy nè. Nhưng mà thầy hy vọng rằng quý vị vẫn đi nghe những cái phẩm kế tiếp. Nói thì nói vậy thôi á, không phải ai nghe cái này xong là ngộ liền được đâu, phải không? Thì cái phẩm đầu tiên là chúng ta phải nhớ là hình ảnh của một Đức Phật Thích Ca ngồi thiền, ngồi thiền định nha, thân tâm bất bất động. Rồi. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy rằng ngài ngồi thân tâm bất động, nhưng mà không phải là một cái trạng thái thụ động buồn ngủ nha. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ngồi thiền thôi là chắc lẽ là ngồi ngủ, không phải mệt đâu. Đây là một trạng thái tuyệt vời, và trong kinh, trong cái phẩm một này sẽ cho chúng ta hiểu thêm. Rồi, thì cái phẩm tựa này đại khái như vậy. Trong tự chúng hay là giữa tự chúng, Đức Phật Thích Ca sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong thì ngài bắt đầu nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm bất động. Và trên trời mưa, và trên trời hoa nó rơi xuống như mưa. Và thế rồi thiên nhạc các loài rất là vi diệu là vang lên. Và dưới này tự chúng bắt đầu chắp tay hướng về Đức Phật. Thì trong cái đoạn này nói rằng Đức Phật ngay sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Vô lượng nghĩa là ý nói lên rằng là nó có rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa. Vô lượng là nhiều, vô biên. Vô lượng đây là để nó ám chỉ rằng cái trí của con người không thể hiểu được. Đấy nè, ý là như vậy. Vô lượng nghĩa là để nói lên rằng, ám chỉ rằng thế gian khó mà hiểu, thế gian khó mà hiểu. Thế rồi thì ngài bắt đầu nhập định đó, nhập định là khó hiểu đó, là vô lượng nghĩa đó, ngài nhập định. Thì ngài nhập định đó là vô lượng nghĩa đó là chỉ cho trạng thái chứng là chứng ngộ. Thân tâm bất bất động. Lần trước quý vị nghe thầy nói qua kỹ quá khứ không truy tìm rồi phải không? Có chứ nè. Nè nè, còn cái bài kinh mà rất hay: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, nè, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chứng ở đây, không đồng không rung chuyển. Đấy nè, không đồng không rung chuyển. Khi nào mà trong tâm của chúng ta mà còn tham sân si thì chắc chắn người đó, tâm người đó đang giáo mà giáo động. À, khi mình tham một cái gì đó là mình bắt đầu tác ý là sẽ thực hiện, phải không? Nhưng mà mình không tham thì tâm của mình bình, là bình lặng, cũng tương tự như về cho sân và si. Đấy nè. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng thân tâm bất động, ngài ngồi thân tâm bất động. Nè. Nhưng mà ngài ngồi thiền trong cái trạng thái vô lượng nghĩa, chứ không phải là ngài ngồi thiền trong trạng thái nằm ngủ. Ngài ngồi thiền trong trạng thái vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là một cái trạng thái giác ngộ mà chúng sinh không thể hiểu được. Và rồi trong cái phòng này mới mô tả tiếng trời, khi mà thấy Đức Phật Thích Ca ngồi thiền như vậy thì hoa, chư thiên mới rải hoa, mới rải hoa xuống. Đấy nè, không những hoa rồi mà còn âm nhạc du dương, thiên nhạc là vang lên. Thì đây là một những cái hình ảnh rất là đẹp để nói lên cái sự ca ngợi của trời đất, ca ngợi về một cái đấng, về một cái người đã sáng tạo, đã giác ngộ. Phải không? Cái trạng thái hình ảnh mưa hoa và âm nhạc vi diệu, và cũng giống như trong cái đó ở dưới đất này thì tứ chủng là ai? Gồm có là tăng này, ni này, nam cư sĩ này, nữ cư sĩ này, là đều chắp tay hướng về về cái trạng thái Đức Phật đang thiền, đang thiền bình. Phải không? Tất nhiên là khi Đức Phật giác ngộ như vậy thì cả trời đất, con người, là nói chung là thế giới đều hướng về ngài một cách cung kính. Đó, hình ảnh đầu tiên là như vậy, thấy không?
Trong kinh Pháp Hoa, bao tháp thiên trời hòa, khắp trời Bồ Tát hiện, tay cầm trong tay ta. Nam mô